Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 250. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Triều. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 3 tháng 1 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Bài kệ tụng thứ nhất của Càn Thác Bà Dương. Nhĩ thời trì quốc Càn Thác Bà Dương, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết Càn Thác Bà chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Câu này là nói nghi thức nói kệ. Nói như hiện nay chính là lễ tiết. Trước khi họ trần thuật báo cáo tâm đắc tu học của mình, ở sau có tất cả 10 vị Càn Thác Bà Dương là tượng trưng của tộc quần này. Trước phần tán tụng của mỗi người đều có nghi thức này, cho nên nghi thức này xuyên suốt 9 vị sao. Những đề này phần trước giảng kinh từng nói tường tận với chư vị rồi. Ở đây chúng ta phải biết nên học tập như thế nào. Đây là lễ tiết. Giao tiếp giữa người và người không thể hòa thuận, thường có hiểu lầm, thậm chí diễn biến thành đấu tranh, đều do lơ là những lễ tiết này. Cho nên lễ tiết là nền tảng của hòa bình. Ý nghĩa hai chữ hòa bình là giữa người và người chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta cương lĩnh tu hành, chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm mỗi người đều tuân theo. Đoạn này chính là lễ kính chư Phật. Kệ tụng ở sau là xưng tán Như Lai. Họ làm được điều này chính ngay trong đời sống hàng ngày. Phải học khiêm tốn, phải học cung kính. Thừa oai lực Phật, đây là khiêm tốn. Tuyệt đối không cho bản thân có trí tuệ, bản thân có năng lực. Nhờ có sức oai thần của Phật gia trì, bản thân mới có thành tựu, mới có thể tán thán. Đây cũng là một câu nói thật. Đúng là được Phật lực gia trì. Phật lực gia trì như thế nào? Phật dùng giáo huấn gia trì chúng ta. Chúng ta đọc kinh Phật, hiểu rõ ý Phật nói, y giáo phụng hành. Đây chính là Phật lực gia trì. Phật lực gia trì chính là trí tuệ và sức mạnh của Phật giúp chúng ta. Ngài giúp chúng ta tức là dạy bảo, giáo huấn. Chúng ta muốn đón nhận sự gia trì của Ngài chăng? Nghĩa là ta có tính giải hành chứng chăng? Nếu đầy đủ tính giải hành chứng, tức là ta tiếp nhận sức gia trì, tiếp nhận giáo huấn của Ngài, tuyệt đối không cho rằng do bản thân có trí tuệ, có năng lực. Bồ Tát như thế, chư Phật Như Lai cũng như thế. Trong đề Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem chú sớ của Đại sư Thanh Lương. Đại sư Thanh Lương nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất khiêm tốn. Ngài nói suốt đời Ngài chưa từng nói một câu Phật Pháp nào. Ngài nói nhiều kinh điển như thế, vậy mà Ngài phủ nhận nghĩa là sao? Vì đó đều là những gì cổ Phật nói. Ngài không nói chính bản thân Ngài nói. Bởi thế, những bậc đại thánh nhân, ngày xưa có Khổng Tử, trong Phật giáo có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thái độ của họ là thuật mà không tác. Tác, người bây giờ gọi là sáng tạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có sáng tạo, Khổng Tử cũng không có sáng tạo, đều là thuật lại lời của người khác, kể lại lời của người khác. Ngày nay, hàng phàm phu chúng ta thật đáng nể, người người đều sáng tạo. Trong Phật Pháp không tìm thấy sáng tạo hay cách tân. Trong Phật giáo chỉ có chư vị tổ sư thuật lại lời của cổ thánh tiên hiền. Vậy chúng ta phải khiêm tốn. Chúng ta phải từ chỗ này học làm người, học xử sự đối nhân tiếp vật. Câu chữ như vậy trong kinh này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Vì sao lặp lại nhiều lần như vậy? Vì thói xấu của chúng ta quá thâm sâu. 10 lần, 100 lần, chúng ta vẫn không sửa đổi được, không có ấn tượng. Vì thế Đức Phật phải nói ngàn biến, vạn biến, nói với chúng ta không mệt mỏi, hy vọng chúng ta nhờ vậy mà lãnh hội được, lãnh ngộ được. Siêng năng nỗ lực y giáo phụng hành. Tuyệt đối không tự nhận công lao, công đức là của người khác, của mọi người. Đây là việc tốt, đây là công đức chân thật. Tự nhận công lao hoàn toàn là giả, khiến những công đức mình có được bị nhấn chìm tất cả. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này. Câu tiếp theo, phổ quán nhất thiết càng thác bà chúng. Đây là lễ kính. Câu trước là khiêm tốn, câu này là lễ kính. Không từ bỏ chúng sanh. Họ ở trong đoàn thể này, số lượng tất cả chúng càng khác bà, vô lượng vô biên. Trong phần kinh văn ở trước chúng ta thấy, đại chúng của mỗi tộc loại, số lượng đều tận hư không biến pháp giới. Bởi thế Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới, không sai chút nào. Trong Kinh Văn đưa ra 10 vị Càn Thác Bà Dương. Đây là nhân vật tượng trưng cho tất cả chúng Càn Thác Bà. Mỗi người là một tộc quần. 10 vị này hợp lại là một tộc loại. Lớn là tộc loại, nhỏ là tộc quần. Từ trên cương vị mà nói, không quên đồng bào của mình. Từ đồng bào của mình tiếp tục mở rộng tâm lượng, yêu thương tất cả chúng sanh. Có sự vi diệu giống với dạy học của Nho giáo: quen mình mà lạ, gần mình mà xa. Phật Pháp gọi đây là không rời pháp thế gian. Trong Phật Pháp nhất định quan tâm đến nhân tình thế sự. Ngày nay chúng ta thường nói là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Trong kinh điển chúng ta thường hay thấy đây là điều chúng ta cần phải học tập. Không nói nhiều về nghi thức nói kệ này nữa, chúng ta xem tiếp kệ tụng bên dưới. Bài kệ thứ nhất là tán tụng của Trì Quốc Càn Thác Bà Dương. Nội dung tán tụng là báo cáo tu học của Ngài. Đưa ra báo cáo này: cảnh giác sách tấn bản thân, khuyến khích động viên đại chúng. Pháp Ngài chứng được là môn giải thoát tự tại phương tiện, nhiếp tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta xem báo cáo của Ngài. Chư Phật cảnh giới vô lượng môn, nhất thiết chúng sanh mạc năng nhập. Thiện thệ như không tánh thanh tịnh, phổ di thế gian khai chánh đạo. Chư Phật cảnh giới. Trong phần văn trường hàng ở trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị. Vô lượng, vô biên. Cảnh giới Phật vô lượng vô biên này ở đâu? Ngay trong cuộc sống của chúng ta, không hề tách rời chúng ta. Môn là ví cho con đường, phương pháp. Con đường và phương pháp vô lượng vô biên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Câu nguyện văn này ý nghĩa tương đồng với câu kinh này. Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ cảnh giới chư Phật. Ta phải biết chư Phật là gì. Nói theo nghĩa hẹp, chư Phật là bậc đã đoạn tận vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Dùng thuật ngữ Phật giáo để nói là bậc đoạn tận hết thảy kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Chúng ta gọi người này là Phật. Chư Phật, phàm là người đạt đến cảnh giới này đều gọi là Phật. Số lượng Phật nhiều vô tận, đây gọi là chư Phật. Chư Phật dùng phương pháp gì để thành tựu diệt đoạn phiền não, khai trí tuệ? Đây gọi là pháp môn. Do đây có thể biết pháp môn là gì? Là phương pháp đoạn phiền não, con đường khai trí tuệ. Trong Phật pháp gọi là pháp môn. Phương pháp nhiều vô số, nhất thiết chúng sanh mạt năng nhập. Vì sao không thể nhập? Thèn chốt ở nơi câu thứ ba: thiện thệ như không tánh thanh tịnh. Vậy là ta có thể nhập. Ngày nay vấn đề khiến chúng ta không thể nhập là gì? Là do tâm chúng ta không thanh tịnh, tâm bất không. Nhiều năm trước tôi ở Đài Bắc, đi trên đường thấy băng rôn của bộ phim Tâm có hàng ngàn nút thắt. Như vậy làm sao nhập được? Không thể vào cửa được. Trong tâm có một nút thắt đã không vào được cửa. Huống gì không chỉ hàng ngàn nút thắt, làm sao ta có thể nhập môn? Vấn đề này chúng ta đều rất quan tâm. Nói thật, ngày đầu tiên tôi học Phật, gặp Đại sư Chương Gia liền đưa ra vấn đề này. Tôi bắt đầu tiếp xúc kinh Phật khoảng một tháng. Có một người bạn giới thiệu cho tôi quen Đại sư Chương Gia. Ngày đầu đến gặp Đại sư, tôi đưa ra vấn đề này, tôi nói: bây giờ con biết Phật pháp rất thù thắng, rất hay. Có phương pháp khiến con nhanh chóng thâm nhập chăng? Đại sư nói với tôi 6 chữ: nhìn phải thấu, buông phải được. Tôi nghe và hiểu được 6 chữ này, nhưng nói thật không hiểu triệt để. Có thể hiểu đại khái là phải buông bỏ, phải nhìn thấu. Tôi hỏi đại sư bắt đầu từ đâu. Đại sư dạy tôi bố thí. Quý vị có chịu bố thí chăng? Bố thí là quên mình vì người, ngày nay thường gọi là hy sinh phụng hiến. Bắt đầu thực hành từ đây. Chúng ta hiểu ý nghĩa cạn của nhìn thấu buông bỏ, ý nghĩa sâu cần phải lãnh hội từ từ trong lúc tu học. Tôi học Phật năm nay là năm 2000, vậy là đã được 49 năm. ngồi trên bục giảng kinh thuyết pháp 41 năm. Đối với vấn đề nhìn thấu buông bỏ mới hiểu được đôi chút. Suốt 49 năm, tôi rất siêng năng nỗ lực thực hành. Nếu không thực hành, làm sao hiểu được? Bây giờ đến việc sanh tử, tôi đều đã buông bỏ. Hay nói cách khác, đối với cái chết không hề lưu luyến, không hề để tâm. Tuyệt đối không có ý niệm tham sống sợ chết. Đã buông bỏ. Bởi thế người ta nói thế gian có thiên tai họa hại, đối với tôi không hề có chút ảnh hưởng nào. Những ai bị ảnh hưởng? Người tham sống sợ chết bị ảnh hưởng. Còn người buông bỏ chuyện sống chết thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thân thể này còn tồn tại. Thân thể còn ngày nào thì phục vụ chúng sanh ngày đó. Không biết mỏi mệt, tuyệt đối không tiêu cực, làm một cách tích cực. Đây gọi là nhìn thấu buông bỏ. Buông bỏ tự tư tự lợi. Nhìn thấu là thấu triệt chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Trong thuật ngữ Phật giáo nói đến tánh tướng, lý sự, nhân quả, ta đều thông đạt rõ ràng. Đây gọi là nhìn thấu. Không hề bị nhiễm trước bởi pháp thế xuất thế gian. Đây gọi là buông bỏ. Chúng ta làm việc, siêng năng nỗ lực làm, trong tâm không chút nhiễm trước. Thanh lương tự tại. Thái độ như thế mới có thể nhập môn. Tất cả chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ không chịu buông bỏ, vì thế đối với Phật pháp họ không thể nhập môn. Hay nói cách khác, tôi nói một cách dễ hiểu hơn, Phật pháp được xây dựng từ niềm tin. Kinh Hoa Nghiêm và Đại Trí Độ Luận đều nói rất rõ ràng, niềm tin là mẹ của mọi công đức, tính di đạo nguyên công đức mẫu. Đạo là đại đạo, nền tảng của con đường thành Phật là tính tâm. Là người mẹ thành tựu vô lượng vô biên công đức của thế xuất thế gian. Mẹ nghĩa là năng sanh. Tính tâm có thể khiến thế xuất thế gian sanh ra vô lượng vô biên công đức. Chúng ta ngày nay mấy người có tính tâm? Không tìm thấy. Quý vị nói mình học Phật có tính tâm. Quý vị có tin một tuần không ăn mà không đói chăng? Nếu quý vị có tính tâm, quả đúng như thế. Một tuần không ăn cơm, không đói. Quý vị có tin chăng? Tôi một tuần không ngủ mà không mệt. Ngày nay chúng ta học Phật, nhưng không tin Phật. Những gì Đức Phật nói trong kinh điển, thái độ chúng ta như thế nào? Bán tín bán nghi. Về lý, không hiểu rõ ràng, minh bạch. Về sự, không làm được. Bệnh, vẫn đi khám bác sĩ. Chư vị nghe điều này, phải chăng bệnh nên đi khám bác sĩ? Quý vị hỏi tôi cũng khuyên quý vị đi khám. Đây là gì? Là Phật Pháp không rời Pháp thế gian. Nếu Phật Pháp rời Pháp thế gian, sẽ sanh ra rất nhiều tệ hại. Phải chăng bác sĩ trị lành bệnh cho mình? Không phải vậy, là niềm tin trị lành bệnh của chúng ta. Vì thế, bệnh nhân và bác sĩ phải có nhân duyên. Nhân duyên gì? Bệnh nhân tin tưởng bác sĩ 100%, là niềm tin chữa lành bệnh. Nếu bệnh nhân này không tin bác sĩ, dù tay nghề bác sĩ có giỏi đến đâu, đối với quý vị đều không có hiệu quả. Mấy ai hiểu được đạo lý này? Không phải bác sĩ chữa lành cho ta, là niềm tin của mình chữa lành bệnh của mình. Quý vị tin tưởng vị bác sĩ này, quý vị không tin Phật, bác sĩ có thể cứu quý vị, Phật không cứu được quý vị. Đạo lý này rất ít người hiểu, lý quá thâm sâu. Chúng ta thường nghe, gặp được một bác sĩ cao minh đối với tôi rất có hiệu quả, tôi gật gật đầu, không tệ, ta có niềm tin nơi họ. Vị bác sĩ này trị bệnh cho mình không có hiệu quả do ta không có niềm tin nơi họ. Trên thực tế, thuốc men không quan trọng lắm. Niềm tin chiếm hết 95%, thuốc thang là ngoại duyên, tối đa chiếm 5% mà thôi. Thế nên, không học Phật, không thâm nhập kinh tạng, ta không thông hiểu đạo lý này. Trong kinh luận, Đức Phật thường khuyên mọi người phải hiểu sâu nghĩa thú. Nếu ta hiểu sâu sắc, thật sự thâm nhập, sau khi thâm nhập ta không dựa vào bất cứ điều gì, người này mới thật sự gọi là độc lập. Hoàn toàn nương tựa tánh đức của mình, vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Xây dựng niềm tin từ đâu? Cần phải thông qua dạy học. Nếu ta không siêng năng học tập, ta vĩnh viễn không thiết lập được niềm tin. Bước đầu của niềm tin là ta có niềm tin đối với Thầy. Cho nên thành tựu của mình có thành tựu chăng? Thèn chốt ở chỗ mình có niềm tin đối với Thầy hay không? Đối với Thầy ta có một phần niềm tin thì ta chỉ thành tựu được một phần, có niềm tin 10 phần thì thành tựu được 10 phần. Thầy dạy mọi người như nhau, không có sai biệt. Không phải dạy người này nhiều, dạy người kia ít, không có. Tôi học Phật với Thầy Lý Bỉnh Nam, chứ vị đồng học cùng nhau lên lớp. Thầy không đặc biệt dạy riêng tôi. Đồng học chúng tôi thành tựu không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Vì tâm thành kính của trò đối với Thầy không giống nhau. Trong Văn Sao Đại Sư Ứng Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Đối với Thầy ta không có tâm thành kính. Bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn ta không đạt được lợi ích. Mặc dù ta học rồi, nhưng cái học đó chỉ là ngôn ngữ, cái học đó là vỏ bên ngoài, gọi là cái học trên sách vở. Ta nghe rất nhiều, nhớ cũng rất nhiều, cũng biết giảng, giảng đến qua trời rơi loạn xạ, toàn là giả. không phải từ trong tự tánh hiển lộ ra. Chỉ là lời truyền miệng của người khác. Bản thân mình không được lợi ích. Khi ta nói ra, người khác được lợi ích chăng? Nếu người nào đối với quý vị có 10 phần tâm thành kính, họ được lợi ích. Bởi thế, ngạn ngữ xưa có câu: có trò trạng nguyên, không có thầy trạng nguyên. Thầy trạng nguyên luôn là một tú tài nghèo. Vì sao vậy? Vì bản thân tú tài nghèo không làm được, nhưng nói rất hay, học trò nghe hiểu, thật sự y giáo phụng hành, nhờ vậy học trò được thành tựu. Tu học Phật Pháp cũng như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người thầy căn bản của chúng ta. Trong quá trình tu học của chúng ta, trước hết cần phải phá trừ chướng ngại của mình. Phương pháp phá trừ chướng ngại chính là buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Tóm lại là buông bỏ tự tư tự lợi. Cần phải phát nguyện. Phát nguyện vì xã hội, phát nguyện vì chúng sanh. Thân này của ta sống trong thế gian này là vì điều gì? Vì để phục vụ chúng sanh. Vậy là ta có thể nhập môn. Nếu ta không có tâm thái đó, vĩnh viễn không thể nhập môn. Nếu ở trong cửa Phật mà vẫn còn tranh quyền đoạt lợi, khoe khoang bản thân, vậy là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phải biết rằng chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát thì hiện tại thế gian đều vì phục vụ cho chúng sanh. Họ đều phục vụ chúng sanh, còn mình muốn chiếm hữu. Mình không tạo nghiệp thì ai tạo nghiệp? Phật, Bồ Tát đều quên mình vì người. Đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Thông thường chúng ta giảng kinh: đáng dùng thân Phật để độ liền hiện thân Phật, đáng dùng thân Bồ Tát để độ liền hiện thân Bồ Tát, đáng dùng thân trưởng giả để độ liền hiện thân trưởng giả. Đó là lời trong kinh Phật nói, giống như công thức thứ mấy trong toán học vậy. Quý vị biết dùng chăng? Ngày nay vô số hàng chúng sanh này, chúng ta phải hiện thân gì? Chúng ta hiện thân người ở. Họ là chủ nhân, chúng ta là người ở. Ta phục vụ cho họ, ta làm công việc cho họ. Thế nên quý vị phải nhìn xem đối tượng của xã hội hiện nay là gì. Họ tôn quý, chúng ta hiện thấp hèn. Nếu họ tôn quý, mình cũng tôn quý, hai chúng ta liền có xung đột, không thể hòa thuận. Ta có ý tốt phục vụ họ, họ cự tuyệt không đón nhận. Họ cao thì ta xuống thấp. Như vậy mọi người có thể hoan hỷ thân cận, không có mâu thuẫn, không có xung đột. Chúng ta dùng biểu hiện như lý như pháp, dần dần khiến họ giác ngộ, dần dần khiến họ lãnh hội được. Thế nên thân của chúng ta, thân phận của chúng ta trong xã hội này thiên biến vạn hóa. Phật độ tất cả chúng sanh. Trong khi nói tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh không phân chủng loại, không phân tôn giáo. Chúng ta đối với các tập quần khác nhau, trước tiên phải thể hiện chân thành cung kính, tu lễ kính chư Phật, tán thán tự đáy lòng, xưng tán Như Lai, tận tâm tận lực cúng dường, quản tu cúng dường. Như vậy mới có thể đem Phật Pháp đến với người khác. Không có ba điều này, người ta không biết được sự di diệu của Phật Pháp. Quý vị đem cho người, người ta cũng cự tuyệt. Lần trước có không ít đồng tu cùng tôi đi tham đạo Sikkim. Chúng ta bước vào đại điện của họ. Quý vị thấy tôi đứng ở giữa lễ bái. Hành động lễ bái này của tôi, giáo đồ đạo Sikkim rất cảm động. Chúng ta lễ kính họ, xưng tán họ, cúng dường họ. Họ cũng đáp trả chúng ta y như thế. Mình đọc kinh của họ, họ cũng sẽ đọc kinh của chúng ta. Nếu như ta bài xích họ, tôi là nhất, quý vị thứ hai, quý vị không bằng chúng tôi, họ cũng nói họ nhất, Phật giáo quý vị thứ hai, vĩnh viễn mâu thuẫn, vĩnh viễn xung đột. Đi ngược với giáo huấn của Phật. Có người hỏi, Thầy ơi, vì sao Thầy lễ bái kinh điển của họ, lễ bái tượng thần của họ? Vì trong mắt tôi đó là Phật. Tỳ Lô Giá Na Như Lai, A Di Đà Như Lai, người đáng dùng thân đạo Sikkim để độ, liền hiện thân đạo Sikkim. Họ là Phật. Người đáng dùng thân đạo Thiên Chúa để độ, họ liền hiện thân Thiên Chúa, liền hiện thân cha xứ. Tôi thấy cha xứ, thấy giáo sĩ đạo hồi, trong mắt tôi họ là Phật Bồ Tát. Họ không phải người ngoài, là Phật Bồ Tát hiện thân tướng này mà thôi. Vì thế tôi cung kính, xưng tán, cúng dường là bình đẳng. Trong tâm quý vị có phân biệt, tôi không có phân biệt. Tâm quý vị có phân biệt, quý vị không học Đại Phương Quảng. Tôi không có phân biệt, tôi học Đại Phương Quảng. Tôi thực hành Đại Phương Quảng. Không thể không hiểu đạo lý này. Tôi nói với mọi người, tôi nói với chính tôn giáo, hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là một thể sanh mạng cộng đồng. Trong Phật Pháp, ở Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, thể cộng đồng này là gì? Là tâm tánh. Trong Hoa Nghiêm nói rằng, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tánh thức là thể cộng đồng của tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Trong Pháp Đại Thừa gọi là Pháp Thân. Mọi người thường nghe nhà Phật nói, ba đời mười phương Phật cùng chung một Pháp Thân. Đây là thật, không phải giả. Câu này nói rõ, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới cùng chung một pháp thân. Như những chúng sanh như chúng ta là Phật vị lai, Phật ba đời, Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh cùng một pháp thân, cùng một thể sanh mạng cộng đồng, không phải người ngoài. Tôi sợ mọi người nghe không hiểu điều này, không dễ lãnh hội. Tôi dùng thân này của chúng ta làm ví dụ. Thân này của chúng ta, mắt là một tập quần, tai cũng là một tập quần, mỗi bộ phận là một tập quần. Mắt là một tôn giáo, tai cũng là một tôn giáo, mỗi bộ phận đều là một tôn giáo khác nhau, tập quần khác nhau nhưng đều là một thân. Nếu mắt nói nó đứng đầu, tôi cao hơn tai, vậy là xong, cả hai liền xung đột. Xung đột thì thân thể con người sẽ không mạnh khỏe. Thế nên tất cả đều đệ nhất, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, lưỡi nếm đệ nhất, thiên hạ thái bình, thân thể mạnh khỏe sống lâu. Đây là dạy học của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói với chúng ta về chân tướng sự thật. Bởi thế tôi nói với họ, Phật giáo đệ nhất, đạo Cơ Đốc cũng đệ nhất, đạo Hồi cũng đệ nhất, đạo Do Thái cũng đệ nhất, các tôn giáo đều đệ nhất, như các cơ quan bộ phận trên thân thể chúng ta vậy. Kinh điển Phật giáo đệ nhất, Thánh Kinh cũng đệ nhất, Kinh Koran cũng đệ nhất, các kinh đều đệ nhất, thiên hạ thái bình. Pháp thân của chúng ta lành mạnh. Do đâu mà tạo nên những xung đột này? Do hiểu lầm, không đọc sách. Không ai dạy chúng ta bốn câu kinh văn trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta nghe xong cảm khái vô tận. Tiên nhân bất thiện, không biết đạo đức, không có người dạy, không thể trách được. Quý vị đừng trách cứ họ, vì họ không được tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền. Nếu đọc sách thông hiểu rồi, đọc sách là hiểu lý, hiểu lý gọi là nhìn thấu. Khi nhìn thấu liền buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, phát tâm phục vụ cho xã hội và tất cả chúng sanh. Bất luận dùng phương thức phục vụ nào, trong xã hội này chúng ta làm đủ các ngành nghề đều là để phục vụ chúng sanh. Quan niệm không giống nhau. Chúng sanh, phàm phu, phục vụ vì lợi nhuận bản thân. Phật Bồ Tát phục vụ vì lợi ích xã hội và lợi ích chúng sanh. Không giống nhau. Chúng sanh vì bản thân mà sống rất khổ, vô cùng cực nhọc. Bồ Tát vì chúng sanh, cuộc sống vô cùng tự tại, vô cùng an vui. Then chốt của vấn đề này là giác và mê, chúng sanh mê hoặc. Phật Bồ Tát giác ngộ. Nội dung dạy học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là như vậy mà thôi. Chúng ta phải rõ ràng, phải thấu triệt, phải siêng năng tiếp thu giáo huấn của Phật. từng câu từng chữ trong kinh điển bao hàm vô lượng nghĩa. Phải lãnh hội những ý nghĩa này. Không cần nghiên cứu, nghiên cứu không ra. Vì sao nghiên cứu không ra? Nghiên cứu là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế nghiên cứu không ra, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, ý nghĩa tự nhiên hiện tiền. Cho nên Phật dạy chúng ta ngộ, không phải dạy chúng ta nghiên cứu. Thật sự giác ngộ là phải đạt được từ trong tu hành như pháp. Lìa tu hành như pháp, tuyệt đối không thể khai ngộ. Tu hành như pháp chính là những gì Đại sư Thiện Đạo nói. Đức Phật dạy chúng ta làm gì, chúng ta siêng năng nỗ lực thực hành. Phật nói không được làm, chúng ta tuân thủ nghiêm túc, nhất định không được trái phạm. Đây là con đường chúng ta cầu giác ngộ. Nếu không, quả thật giống như ở đây nói, tất cả chúng sanh không thể chứng nhập. Thiện thể như không, nghĩa là gì? Nói như hiện nay, thể là buông bỏ. Như thế nào gọi là thiện thể? Thiện thể tức buông bỏ và giữ lấy là một, không phải hai. Đây gọi là thiện. Chúng ta đưa ra một ví dụ đơn giản. Bây giờ ta làm việc. Làm việc rất siêng năng, rất có trách nhiệm, tận tâm tận lực làm tốt công việc này. Nhưng tâm vẫn thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đây gọi là thiện thể. Không phải không làm việc nữa. Không làm việc nữa thì thể đó mất đi, không có thiện. Cho nên, chân đế của thiện thể, tức công việc của tôi là vì xã hội, vì chúng sanh, không vì mình, không vì mình là thể, vì tất cả chúng sanh là thiện. Nó là một không phải hai. Bây giờ ta niệm Phật trong niệm Phật đường, không phải vì mình, niệm vì tất cả chúng sanh. Niệm Phật nghĩa là gì? Càng phải hiểu rõ ràng, phải minh bạch, phải thấu triệt nghĩa thú của nó. Vậy mới có công đức chân thật. Đem công đức chân thật này, lợi ích xã hội và lợi ích chúng sanh, đây gọi là phát nguyện hồi hướng. Nếu không tu trì thật sự, lấy gì để hồi hướng? Ngày nay chúng ta niệm vài câu Phật hiệu, hồi hướng có hiệu quả chăng? Tôi tin rằng có rất nhiều người hoài nghi. Quý vị đọc một bộ kinh, tụng 10.000 biến kinh Địa Tạng, hồi hướng cho một người. Người này hỏi quý vị, việc này có ích chăng? Đừng nói tụng 10.000 biến, tụng 100.000 biến đều vô ích. Phải như thế nào mới có ích? Khi tụng kinh phải tụng chân thành, không phải chỉ tụng trên miệng. Tụng chân thành là sao? Là tùy văn nhập quán. Như chúng ta mở kinh thấy kinh văn, tâm và cảnh giới chúng ta liền thay đổi. Đây là tụng chân thành. Đọc đến thiện thệ, quả thật chúng ta lập tức thực hành. Ta đem công đức thực hành này để hồi hướng. Đây là thật, không phải giả. Hai chữ thiện thệ này chính là hai câu nói trong Kinh Kim Cang: lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Thệ là lìa tất cả tướng, thiện là tu tất cả thiện. Là hai câu này. Lìa tất cả tướng là trí tuệ, tu tất cả thiện là đức hạnh. Đem công đức này hồi hướng cho người, họ sẽ được lợi ích. Trong Kinh Địa Tạng, nữ Quang Mục và nữ Bà La Môn niệm Phật. Thời gian không lâu, một ngày một đêm là có thể siêu độ mẫu thân họ lìa xa khổ nạn. Nguyên nhân là gì? Trong lúc họ niệm Phật được tâm chân thành, được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng, được tâm chánh giác, được tâm từ bi. Khi họ niệm Phật đã đạt được năm loại tâm này, công đức này mới lớn. Ngày nay chúng ta ở trong niệm Phật đường, niệm thời gian lâu như vậy, năm tâm này không đạt được loại nào cả. Những hư ngụy, những ô nhiễm, những ngu si, những tự tư tự lợi, niệm suốt trăm năm cũng không có công đức. Chỉ có thể nói quý vị niệm Phật trong niệm Phật đường tốt hơn mắng người và nói lời thị phi một chút. Ngoài điều này ra, quý vị còn có công đức gì? Phật pháp là nói đạo lý. Khi hiểu rõ đạo lý, chúng ta mới không nghi hoặc. Thiện thệ như không, không là hư không. Không nghĩa là nói tâm lượng của chúng ta. Việc của chúng ta tuy rất có hạn, làm không lớn, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng đến hư không pháp giới. Đây là thật, không phải giả. Lớp trẻ thời hiện đại đều tiếp thu nền giáo dục của khoa học. Nếu trong khoa học càng thâm nhập hơn, họ sẽ hiểu được thế giới này nó như thế nào. Các nhà khoa học lớn thời cận đại nói với chúng ta rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế giới này đều không tồn tại. Những gì họ nói ngày càng tiếp cận với những gì Phật pháp nói. Đây là hiện tượng gì? Einstein nói, đây là hiện tượng dao động. Chúng ta nghe cách nói này của ông, cảm nhận một cách sâu sắc về trí tuệ siêu nhân của ông. Quan sát chu đáo tỉ mỉ. 3.000 năm trước, trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, đó đúng là hiện tượng dao động. Đức Phật nói vũ trụ, đại vũ trụ, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh từ đâu đến? Đức Phật nói, một niệm không giác mà có vô minh. Vô minh chính là dao động. Không giác chính là dao động cực kỳ vi tế. Từ sự dao động này sanh ra huyễn tướng. Vô minh bất giác sanh tam tế. Điều thứ nhất của tam tế tướng là vô minh nghiệp tướng. Đây chính là nói sự dao động ban sơ. Từ dao động này sinh ra hiện tướng. Trong duy thức gọi là kiến phần, tướng phần. Tướng phần gọi là cảnh giới tướng. Từ cảnh giới tướng tiếp tục biến hóa thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây là sáu tướng thô. Không tách rời tự tánh. Đều do tự tánh biến hóa ra. Tự tánh như không. Nó không có gì cả, nhưng nó có thể hiện tướng. Tuy có thể hiện tướng, nhất định phải biết tướng không phải thật. Nhà Phật nói đến thật và giả. Thật là tồn tại vĩnh hằng. Vĩnh hằng bất biến gọi là thật. Nó không phải tồn tại vĩnh hằng. Nó biến hóa trong từng sát na. Như vậy gọi là giả. Bởi thế nhà Phật nói về hữu gọi là diệu hữu. Diệu hữu phi hữu. Nhà Phật nói về tánh thể và nói về không. Chân không bất không. Diệu hữu phi hữu. Không và hữu là một không phải hai. Khi nào ta hiểu được cái một này là đã nhập môn. Phật pháp là pháp môn không hai. Nếu là hai, quý vị vĩnh viễn ở ngoài cửa không vào được. Chúng ta xem Pháp Bảo Đàn Kinh. Pháp sư Ấn Tông đến thỉnh giáo Lục Tổ, nghe Đại sư Huệ Năng là môn hạ của Ngũ Tổ, là người chuyên giảng kinh. Pháp sư Ấn Tông đến thỉnh giáo Ngài, bình thường Ngũ Tổ có cách nhìn như thế nào đối với thiền định và giải thoát? Đại sư Huệ Năng đáp, thiền định và giải thoát là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Ấn Tông nghe xong liền giác ngộ. Lúc nào chúng ta có thể quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian đều không phải pháp bất nhị? Lúc đó ta đã có chỗ nhập. Nếu bây giờ chư vị thấy đó là đạo Sích Kim, đó là đạo Islam, đó là đạo Cơ Đốc, vĩnh viễn quý vị không vào được cửa Phật. Vĩnh viễn làm chúng sanh trong lục đạo, vĩnh viễn trầm luân trong lục đạo. Khi nào quý vị cũng giác ngộ như Đại sư Huệ Năng, tất cả pháp hiện hữu trước mắt đều là pháp bất nhị. không những tánh không hai, tướng cũng không hai. Sao tướng lại không hai? Nếu quý vị thấy hiện tướng là hiện tượng dao động, tức không phải hai. Vì thế mới nói với quý vị, tánh tướng nhất như, sự lý không hai. Đây là lời nói thật, là những gì chư Phật Bồ Tát thấy, những gì chư Phật Bồ Tát biết. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri Phật kiến. Tính giải hành chứng đều từ đây sanh ra. Sau đó, cuộc sống hành trì của chúng ta sẽ giống như chư Phật Bồ Tát vậy, thiện thể như không, tánh thanh tịnh. Ngài không nói tâm thanh tịnh, tánh càng thâm nhập hơn tâm một tầng, triệt để cứu cánh. Trong Pháp Đại Thừa thường nói thấu triệt cội nguồn của các pháp. Tánh này vốn thanh tịnh, hiện tại vẫn thanh tịnh. Nếu nói tánh bị ô nhiễm thì tánh đó là giả, cũng không phải thật. Không những nói với chư vị tánh thể này thanh tịnh, lại nói với chư vị sắc tướng cũng thanh tịnh. Sắc tướng là thân thể mình cũng thanh tịnh. Vì sao thân thể này thanh tịnh? Vì thân thể do tánh biến hiện ra. Năng biến hiện ra thanh tịnh, sở biến hiện ra sao không thanh tịnh được? Quý vị nói bây giờ thân mình không thanh tịnh, tôi phiền não quá nhiều. Vậy tôi hỏi quý vị, phiền não của quý vị đâu? Tìm ra cho tôi xem. Tế bào nào trong thân thể quý vị có phiền não? Quý vị nói tâm quý vị tham, tâm tham của quý vị ở trong tế bào nào? Quý vị nói mình sân nhuế, sân nhuế đó ở trong tế bào nào? Tìm ra tôi xem thử. Không tìm thấy, không tìm thấy chẳng phải là giả sao? Thế mới biết mọi sự ô nhiễm từ đâu đến đều do ý niệm sai lầm của chúng ta sanh ra. Ý niệm sai lầm hoàn toàn không phải sự thật, không tìm thấy ở bất kỳ tế bào nào trong thân thể. Cho nên nói, sai lầm của quý vị đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Vọng tưởng không ở nơi thân thể, phân biệt cũng không ở nơi thân thể, chấp trước cũng không ở trong thân thể này. Hoàn toàn không tìm thấy, vì thế mới nói đây là giả. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, Ngài Huệ Khả đến Ngài cầu Pháp. Đó là chân tâm, không phải tâm giả. Mùa đông tuyết rơi rất dày, Ngài Huệ Khả đứng ngoài trời tuyết phủ đến đầu gối. Tổ sư Đạt Ma tọa thiền ở đó, nhắm mắt không để ý đến Ngài. Để xem điều gì? Xem sự chân thành của Ngài, cần phải có 10 phần thành kính. Lời nói đó mới có hiệu quả. Tâm không thành kính cũng vô ích. Cuối cùng, Ngài thấy Tổ sư Đạt Ma vẫn không để ý đến mình. Ngày xưa, người xuất gia luôn mang giới đao theo bên mình. Ngài liền cầm giới đao, chặt đứt cánh tay mình, đem cánh tay cúng dường Pháp sư. Tổ sư Đạt Ma thấy Ngài thành tâm như vậy, sao người phải khổ như thế? Người đến đây làm gì? Ngài Huệ Khả nói, vì tâm con bất an, xin thiền sư an tâm cho con. Tổ sư Đạt Ma đưa tay ra, quý vị thấy rất nhiều tượng Tổ sư Đạt Ma tay đưa ra. Đưa tâm ra đây, ta sẽ an cho ngươi. Ngài Huệ Khả nghe xong, hồi đầu phản tỉnh, ngài nói: con tìm tâm không thấy, mịch tâm liễu bất khả đắc. Tổ sư Đạt Ma nói: ngã dư nhữ an tâm cánh, ta đã an tâm cho ngươi. Chỉ một câu, ngài giác ngộ triệt để, liền minh tâm kiến tánh. Ngày nay chúng ta nghe thấy lời này, chúng tôi cũng nói được, quý vị cũng nghe được, quý vị có giác ngộ chăng? Vì sao quý vị không giác ngộ? Vì không có một phần thành tâm đó. Ngài có 10 phần chân thành, ngài được 10 phần lợi ích. Chúng ta bây giờ hoàn toàn không có chút tâm thành kính nào cả. Bởi thế nói câu này đến 10 lần hay 100 lần không có chút lợi ích nào. Từ hai câu này, ngài Huệ Khả thông suốt triệt để, biết rằng thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, thế giới thanh tịnh. Tịnh độ của chư Phật ở đâu? Ở ngay trước mắt. Vì sao ta sống khổ não đến thế này? Vọng tưởng phân biệt chấp trước gây cho ta đau khổ thế này. Quý vị thử tìm vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhất định không tìm thấy. Vì thế ta cần phải học và hiểu Phật Pháp. Khi ta có khổ nạn, quay đầu nhìn lại khổ của mình ở đâu, quý vị thử tìm xem, tìm mãi không thấy, quý vị liền bật cười hết khổ. Cho nên nói thật với quý vị, tâm tánh thanh tịnh, hiện tướng thanh tịnh, không có gì không thanh tịnh. Thế giới này là thế giới thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật thường nói, hết thảy chúng sanh đều là kẻ đáng thương. Nếu đúng là không thanh tịnh, thật sự có những khổ não này, Phật không thể gọi chúng sanh là kẻ đáng thương. Vì nói như vậy thì hơi quá đáng. Quả thật không có mà tự cho là có, đây mới gọi là kẻ đáng thương. Tự cho rằng như vậy chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó là giả, tuyệt đối không phải thật. Trong Khởi Tính Luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta rất rõ ràng: bất giác vốn không, bổn giác vốn có. Bổn giác là chân tánh, vốn có nhất định có thể chứng được, vốn không nhất định có thể buông bỏ, có thể lìa xa. Bây giờ quý vị không chịu lìa xa, vậy còn cách nào khác? Nhà Phật thường nói, buông bỏ đồ đau lập tức thành Phật. Đồ đau là gì? Làm hại pháp thân huệ mạng của mình, ví nó như đồ đau. Điều gì làm tổn hại pháp thân huệ mạng của mình? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thuật ngữ nhà Phật gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Nếu nói những danh từ này, mọi người không hiểu, giải thích rất phiền phức. Tôi nói theo cách khác vậy. Vô minh chính là vọng tưởng. Trần sa phiền não là phân biệt. Kiến tư phiền não là chấp trước. Thông suốt đạo lý này, hạ thủ từ đâu? Đây chúng ta gọi là tu hành. Tu hành là sửa đổi hành vi tư tưởng sai lầm của mình. Hạ thủ từ đâu? Nhất định phải bắt đầu từ diệt. buông bỏ ý niệm khống chế mọi người, mọi vật và mọi sự của chúng ta. Buông bỏ hành vi khống chế đối với mọi người, mọi sự và mọi vật. Quý vị liền được tự tại. Đời này tôi có được chút lợi ích trong Phật Pháp. Nhiều người hỏi tôi, công phu đắc lực của tôi là gì? Nói thật, tôi đắc lực nhờ không quản ba việc. Suốt đời tôi phụng hành giới điều này. Không quản người, không quản việc, không quản tiền. Tâm chúng ta mới thanh tịnh được, quản những điều đó là xong. Suốt đời tôi chỉ đọc kinh, giảng kinh, dạy học, ngoài ra không còn việc gì nữa. Tất cả đều không để trong tâm. Nghĩa là đến cả đọc kinh, giảng kinh và dạy học cũng đều không để trong tâm. Vĩnh viễn giữ tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Yêu thương tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh với chúng ta là nhất thể. Giúp chúng sanh nghĩa là giúp mình. Thành tựu chúng sanh nghĩa là thành tựu mình. Hay nói cách khác, chướng ngại chúng sanh chính là chướng ngại mình. Phá hoại chúng sanh chính là phá hoại mình. Mình và người không hai. Tôi đã hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật này. Sau khi hiểu rõ rồi, không cần người khuyên, không cần người động viên, tự nhiên bạn sẽ thực hành. Nếu người ta khuyên bạn làm, vậy là bạn vẫn chưa thông, chưa thật sự hiểu. Hiểu rõ rồi, đâu cần người khuyên. Nhưng muốn hiểu rõ điều này không phải vấn đề đơn giản. Bản thân phải thực hành, cần rèn luyện một thời gian, mài sạch tập khí vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay của mình. Dùng phương pháp gì để mài? Mài trong nhân sự hoàn cảnh, là nơi tu hành thật sự. 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm là tấm gương tu hành tốt nhất cho chúng ta. Năm mươi ba lần tham bái quy nạp thành bốn chữ: lịch sự luyện tâm. Lịch là trải qua, mọi vấn đề của thế xuất thế gian quý vị đều phải trải qua, quý vị đều phải tham gia. Ở trong này luyện tâm gì? Luyện thiện thệ như không. Cũng chính là nói, luyện lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Luyện tâm này, đây là định tuệ chân thật. Vì sao phải lìa tướng? Vì phàm những gì có tướng đều hư vọng. Vì sao phải tu thiện? Vì chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Đây là nguyên lý cơ bản để chúng ta lìa tướng tu thiện. Hòa bình. Người trên toàn thế giới ngày ngày cầu nguyện hòa bình. Mấy ngàn năm đến nay chưa thực hiện được hòa bình. Vì nguyên nhân gì? Miệng chúng ta đều nói đến hòa bình, đều yêu hòa bình, thực tế chưa tìm thấy nền tảng của luận lý hòa bình. Vì thế một hòa bình không có nền tảng, chỉ có lý tưởng suông, không thể thành hiện thực được. Tôi nhớ đến vấn đề này mới nghĩ đến nền tảng của lý luận hòa bình. Chúng ta thấy trong Hoa Nghiêm, nhìn thấy cơ sở của lý luận trong Hoa Nghiêm, tôi lại đề cập đến khi tôi đến viện bảo tàng lịch sử Bắc Kinh xem tượng Phật khai quật của Thanh Châu, tấm cà sa đắp trên thân Phật Tỳ Lô Giá Na. Tôi nhìn thấy sự thật hòa bình. Thực hiện có cơ sở lý luận, có cơ sở sự thật. Hòa bình thực hiện không khó. Nhưng hai cơ sở này, một là lý, một là sự, cần phải truyền bá mạnh mẽ khắp thế gian, để người người đều hiểu, người người đều giác ngộ. Nhất định hai bên có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Thật sự làm được thương người như chính mình, yêu thương địa cầu này như gia viên của chính mình vậy. Không phân ta và người, thế nên không đọc Hoa Nghiêm, không nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, vấn đề này rất khó. Tịnh tâm chúng tôi đề xướng suốt mười mấy năm nay, hình như đã có chút thành tựu nhỏ. Kinh điển Tịnh Tâm không dài, nội dung rất phong phú. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cổ nhân nói rất hay, là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không thông đạt Hoa Nghiêm, không nói ra được ý nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị không lãnh hội làm sao nói được. Tương lai phát tâm học Kinh Vô Lượng Thọ, Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ, tôi khuyên chư vị đồng học nhất định phải thâm nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Sau này khi quý vị Hoằng Dương Kinh A Di Đà, Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ sẽ không gặp khó khăn. Chư vị tổ sư đại đức của Tịnh Tông không ai không thông đạt Hoa Nghiêm. Quý vị xem Kinh Di Đà Sớ Sao của Đại sư Liên Trì. Quý vị mở Sớ Sao ra xem, đó chính là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm, toàn là tư tưởng Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm xuyên suốt tất cả pháp thế xuất thế gian. Bây giờ tôi có thời gian cũng xem kinh điển của các tôn giáo khác. Tôi hiểu còn sâu sắc hơn họ. Nguyên nhân vì sao? Vì tất cả kinh điển có thể nói đều là cành lá của Hoa Nghiêm. Chúng ta đã tìm được gốc rễ, đã lần ra cội nguồn. Chúng ta làm sao giới thiệu kinh Hoa Nghiêm cho thế nhân, giới thiệu cho các tộc quần, các nền văn hóa, các tôn giáo? Đây là sứ mạng của chúng ta. Những gì hiện nay chúng ta làm đều là mục tiêu này, đều là phương hướng này. Hy vọng tất cả chúng sanh có một nhận thức chung, giác tỉnh triệt để. Biết rõ tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình. Mọi vấn đề của thế xuất thế gian đều được giải quyết. Sau cùng, phổ di thế gian khai chánh đạo. Đây là chánh đạo của tất cả thế gian. Chánh đạo này là con đường của trí tuệ chân thật và con đường của đức hạnh chân thật. Không giống với sự thông minh mà người thế gian nói. Người thế gian thông minh không giải quyết được vấn đề. Trí tuệ chân thật mới có thể giải quyết vấn đề. Con người chỉ cần khai mở trí tuệ chân thật, khoa học kỹ thuật sẽ mang đến phương tiện vật chất cho chúng ta. Có trăm cái lợi mà không có hại. Nếu không rõ chánh đạo, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta phải trả một giá rất đắt. Ham hưởng thụ một chút phương tiện này, cái được không đủ để bù cái mất. Trong tình thế hiện nay, chúng ta không thể phủ định khoa học kỹ thuật. Nhưng chúng ta làm sao khai thông, làm sao bổ cứu khuyết điểm của nó để tránh gây ra tác dụng phụ. Đây chính là giáo dục Phật giáo. Chúng ta thật bình tâm quan sát tường tận, chỉ có giáo dục Phật giáo. Trong giáo dục Phật giáo, dạy học Hoa Nghiêm vô cùng thù thắng. Thật sự có thể tiêu trừ tệ hại do khoa học kỹ thuật gây ra, đem đến cho toàn thể nhân loại hạnh phúc mỹ mãn. Đây là trị quốc thiên dương. Có nhận thức này, lý niệm trị quốc mới hoàn bị. Có sự thực hành này, danh nghĩa trị quốc mới hiện thực. Đây là điều chúng ta cần phải siêng năng nỗ lực học tập. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng.